Tuần 45, thứ hai, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 14 câu 1. Và tôi thấy, kìa, chiên con đứng trên núi Siôn, cùng với Ngài có 144.000 người, đều có danh của Ngài và danh của cha Ngài viết trên trán họ. Câu 4. Những người này chưa bị nhơ bẩn với người nữ, vì họ còn trinh khiết, theo chiên con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ đã được mua từ giữa con người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Khải thị chương 14, câu 1-4, khải thị, Đấng Christ là chiên con mà những trái đầu mùa đắc thắng đi theo. Trong hình bóng cựu ước, bó lúa đầu mùa của miền đất tốt tươi được đem vào đền thờ và dâng trực tiếp cho Đức Chúa Trời để Ngài vui hưởng. Trong thực tại tân ước, 144.000 người đắc thắng sẽ là trái đầu mùa trong thọ tạo mới của Đức Chúa Trời, được dâng trực tiếp cho Ngài trong nơi chí thánh thuộc trời để Ngài được thỏa mãn. Phần đọc hôm nay, những người đắc thắng sớm này sẽ là những người chín trước tiên trên cánh đồng của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là những người đắc thắng sẽ được cất lên các tầng trời trước mùa gặt, cũng như trái đầu mùa của miền đất tốt tươi được gặt và đem vào đền thờ của Đức Chúa Trời trước mùa gặt. Tất cả những sự kiện được ghi lại trong Khải thị chương 14, câu 6-13 đều xảy ra trong suốt đại nạn, cho thấy rõ và chứng minh mạnh mẽ rằng những người đắc thắng đầu tiên, tức trái đầu mùa trong Khải thị chương 14, câu 1-5, sẽ được cất lên trước đại nạn. Còn mùa màng trong các câu 14-16, gồm đại đa số tín đồ, sẽ được cất lên vào cuối đại nạn. 144.000 trái đầu mùa này sẽ không được tiếp lên không trung. Thay vào đó, họ được tiếp lên các tầng trời, thậm chí đến núi Siôn thuộc trời. Trái đầu mùa là một phần nhỏ của mùa gặt chính trước nhất. Điều này tượng trưng rằng, khi dân được chọn của Đức Chúa Trời đang lớn lên trên đất, một phần nhỏ trong số họ sẽ trở thành trái đầu mùa, tức những người đắc thắng. Trái đầu mùa trong Khải thị chương 14 ở trước ngay Đức Chúa Trời. Họ không còn ở trên đất này nữa. Điều này nghĩa là họ đã được cất lên. Họ ở trên núi Siôn trên các tầng trời, trước ngay Đức Chúa Trời. Họ không đứng ở không trung mà ở trên ngay, trên núi Siôn. Điều này chỉ về núi Siôn trên các tầng trời là nơi Đức Chúa Trời cư ngụ. Như vậy, trái đầu mùa không đi đến không trung mà đi thẳng đến nhà của cha ở tầng trời thứ ba. Khải thị chương 14 câu 1 cho thấy 144.000 người có danh của chiên con và danh của cha Ngài viết trên trán họ. Họ tương phản với những người thờ phượng con thú và có danh của con thú ghi trên trán. Điều này biểu thị rằng những người đắc thắng là một với chiên con và cha, và họ thuộc về chiên con và cha. Điều này cũng biểu thị rằng những người đắc thắng đã trở nên giống như chiên con và cha. Điều này tương ứng với Khải thị chương 3 câu 12 là câu chép rằng Chúa Giê-xu sẽ viết danh mới của Ngài trên người đắc thắng. Điều này hàm ý rằng, cuối cùng, những người đắc thắng trở thành Christ. Tương tự như vậy, việc những người đắc thắng mang danh của Christ, tức chiên con, và danh của cha Ngài, ngụ ý sự liên hiệp và hòa quyện giữa Đức Chúa Trời Tam Nhất, cứu chuộc, với dân được chuộc của Ngài. Điều này vô cùng sâu nhiệm. Trái đầu mùa là những người trung tín đi theo chiên con. Việc những người đắc thắng đi theo chiên con bất cứ nơi nào Ngài đi cho thấy họ liên tục vui hưởng và kinh nghiệm Ngài. Họ đi theo Giê-xu và không bị nhơ bẩn bởi những điều thuộc đất. Vì họ luôn ở với chiên con, đã đi theo chiên con bất cứ nơi nào Ngài đi, nên họ được thấy đang đứng với chiên con trên núi Siôn. Vì họ đã ở trong hiện diện của Chúa, nên sự cất lên sẽ không phải là điều ngạc nhiên đối với họ. Ngày nay, họ đang sống trên các tầng trời. Tương lai, họ sẽ đứng với chiên con trên các tầng trời, trên núi Siôn.